thứ sáu tuần thứ sáu thường niên bởi chính sách sáng thế. Thuở ấy mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sina và định cư tại đó. Họ bảo nhau, nào ta đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán, đây, tất cả chúng nó hợp thành một dân nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành phố ấy là Babel, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất. Còn ai nếu mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ, tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, con người phải lãnh nhận hậu quả cho lối sống của mình. Trong cuộc đời, có hai lối sống chính, một lối sống theo ý định của Thiên Chúa và một lối sống theo sở thích của con người. Con người có tự do để lựa chọn sống theo lối nào, nhưng chọn lối sống là chọn hậu quả của lối sống đó mang lại. Các bài đọc hôm nay xoay quanh hai lối sống này và hậu quả của nó. Trong bài đọc 1, dân chúng chọn theo lối sống của con người. Họ chọn việc xây tháp để được nổi danh và để bảo toàn sự hợp nhất của họ. Hậu quả là họ bị Thiên Chúa làm cho lẫn lộn trong ngôn ngữ và bị phân tán khắp mặt đất. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trình bày lối sống của những người muốn theo Chúa. Họ phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hàng ngày. Tuy là lối sống hy sinh gian khổ, nhưng nó mang lại hậu quả tốt lành cho con người cả đời này và đời sau. Bài đọc 1. Tiếng nói là nguyên nhân phân biệt các quốc gia. Tác giả sách Sáng Thế bắt đầu tường thuật. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Điều này nói lên sự hòa hợp, thông cảm và đoàn kết. Nhưng vì việc xây tháp, Thiên Chúa làm họ nói thứ tiếng khác nhau. Hậu quả là điều họ lo sợ trở thành sự thật. Họ phải tự phân tán đi các nơi. Tác giả muốn trình bày cho con người thấy, khi họ sống ngược lại với lối sống theo Thiên Chúa, họ phải lãnh nhận hậu quả của lối sống này. Thứ nhất, mục đích của việc xây tháp. Họ nói, nào ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Để cho danh ta lẫy lừng, là mục đích thứ nhất của việc xây tháp. Ham muốn danh vọng cá nhân hay tập thể là lý do chia rẽ con người. Khi một người hay một nhóm muốn nổi danh, họ làm mọi cách để đạt được điều họ ao ước, ngay cả việc tìm những cách hèn hạ để hạ bệ người khác. Trong khi theo đuổi việc háo danh, họ chỉ nghĩ đến mục đích của họ và quên đi bổn phận phải tôn trọng công bằng và nâng đỡ những người yếu kém. Và chính những người bị đối xử bất công và những yếu kém này phải tự cách biệt để bảo vệ quyền lợi của họ. Chúng ta thấy, lối sống háo danh ích kỷ này đang gây thiệt hại trầm trọng cho gia đình, cho xã hội và đe dọa nền hòa bình giữa các quốc gia. Thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai là hậu quả của những quốc gia muốn cho danh họ được lẫy lừng. Để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất là lý do thứ hai của việc xây tháp. Con người có khuynh hướng chọn lối sống an toàn hơn. Theo nhiều người, để có cuộc sống an toàn, họ phải làm bất cứ cách nào, ngay cả việc lấy của người khác, để có nhiều của cải vật chất dự trữ như nhà cửa, xe cộ, chứng khoán, chương mục, nhà băng, các loại bảo hiểm, rồi còn phải giao thiệp rộng rãi để có thể vượt qua mọi cửa quan, để muốn gì được nấy. Trên bình diện quốc gia, phải thi nhau trang bị vũ khí để có một lực lượng quân sự không ai địch nổi. Chúng ta cũng thấy lối sống an toàn này đang làm sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng xa hơn, và sự cách biệt này sẽ là mầm mống của chiến tranh giai cấp và thế chiến. Thứ hai, hậu quả của việc xây tháp. Chứng kiến cảnh tượng xây tháp, Đức Chúa phán: "Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa." Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố đó nữa. Ngôn ngữ là khí cụ để con người có thể hiểu biết và thông cảm. Một khi ngôn ngữ bất đồng, làm sao con người có thể truyền thông cho nhau được? Trên bình diện luân lý cũng thế. Một khi đã không cùng chung một quan niệm sống, làm sao con người có thể sống chung với nhau được? Hơn nữa, ngay cả những người tự chọn lối sống ích kỷ và tham lam cũng không thể ở với nhau được, vì ai cũng muốn hơn người khác và giành giật để chiếm phần hơn cho mình. Tên của thành mà họ xây là Babel, có nghĩa là làm cho lẫn nộ theo tiếng Do Thái, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Điều họ lo sợ trong câu 4 bây giờ thành sự thật. Trong Tân Ước, biến cố ngũ tuần, Tông đồ Công vụ chương 2 từ câu 5 đến 12 hoàn toàn ngược lại với câu chuyện của tháp Ba-ben. Chúa Thánh Thần làm cho mọi người nói các tiếng khác nhau, đều hiểu lời các tông đồ giảng dạy. Phúc âm: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Thứ nhất, lối sống theo Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Từ bỏ chính mình là từ bỏ ý muốn, sở thích và lối sống cá nhân để chấp nhận thánh ý và lối sống theo Thiên Chúa. Đây là điều khó khăn nhất để từ bỏ, vì nó đòi con người hầu như phải từ bỏ tất cả những gì mà con người ưa thích. Vác thập giá mình mà theo Chúa. Theo Chúa là chọn sống theo lối sống của Thiên Chúa, mà lối sống của Chúa Giêsu là theo con đường đau khổ. Ngài đòi con người phải từ bỏ lối sống ích kỷ và an toàn để chấp nhận lối sống hy sinh cho tha nhân và tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Thứ hai, hậu quả của lối sống theo Thiên Chúa. Có một mâu thuẫn trong cuộc sống mà Chúa Giêsu muốn nêu bật trong câu này. Người ta càng lo lắng đến bảo vệ cuộc sống theo cách thức của con người, họ càng mất nó. Người sẵn sàng từ bỏ chính mình và hy sinh sống cho người khác và cho Thiên Chúa, họ sẽ được cứu được mạng sống. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này xảy ra ngay từ đời này, trong gia đình hay trong cộng đoàn. Khi cha mẹ chấp nhận gian khổ để hy sinh cho con cái, gia đình sẽ an vui hạnh phúc. Ngược lại, khi cha mẹ chỉ ích kỷ lo cho mình, gia đình sẽ tan vỡ và mọi phần tử của gia đình đều chịu thiệt hại. Người từ chối không chịu sống theo cách thức của Thiên Chúa, không những phải lãnh nhận hậu quả ở đời này mà còn phải chịu những hình phạt đời sau nữa, như lời Chúa Giêsu tuyên bố: giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của cha người. Áp dụng trong cuộc sống. Để mang lại hậu quả tốt đẹp cho cá nhân và cộng đoàn, chúng ta phải từ bỏ lối sống theo sở thích con người, để chấp nhận lối sống hy sinh và từ bỏ của Thiên Chúa. Con đường thập giá là con đường cứu sống. Chúa Giêsu đã đi con đường đó để nhân loại được sống. Chúng ta cũng phải đi con đường đó để cứu sống chúng ta và sinh ích lợi cho nhiều người. Amen.